trong cái phần tự tại khi chết. Tự tại khi chết, người tu thiền cốt yếu được sanh tử tự tại, khi sống cũng như khi chết, mình hoàn toàn làm chủ. Muốn làm chủ khi chết, chính lúc còn sống này, mình phải làm chủ cả khổ xác lẫn tâm hồn. Như thiền sư Đạo Gia nói, muốn biết khi chết được tự tại không tự tại, chỉ xem hiện tiền tự do chẳng tự do. Tự do đây có nghĩa là mình làm chủ mình hoàn toàn, không phải tự do đối với xã hội, đối với dân vọng tài sắc vân vân, không quấy nhiễu được ta, đối với khổ vui sống chết vân vân, không phiền lụy đến ta. Ta sống trong cuộc đời phồn tạp mà vẫn không hướng bệnh như cây bá viên ngon đứng sừng sững giữa trời. Trong khi sống tự tại như vậy, đến lúc chết làm gì chẳng tự do. Tại sao được như vậy? Bởi vì chúng ta đã thấy rõ cái không sanh tử ở trong cái sanh tử, có cái chân thật nằm trong cái giả dối. Các thiền sư vì sống với cái chân thật nên không màng đến cái giả dối, sống với cái không sanh tử nên làm chủ được cái sanh tử. Chúng ta hãy xem cái chết của thiền sư. Ở đây chúng tôi nhắc lại cho tất cả quý vị thấy rõ cái ý nghĩa tu hành, cái tầm quan trọng của sự tu. Không phải là chúng ta tụng kinh cho nhiều, niệm Phật cho lắm, mà chính là chúng ta giành được quyền làm chủ của chính mình. Như vậy thì tất cả quý vị ở đây, có vị nào nói tôi mất quyền làm chủ không? Chắc là ai cũng nói với tôi là tự tại, tôi là tự chủ, chứ có ai mất quyền làm chủ đâu. Nếu có mất quyền làm chủ thì làm gì mà tự do tới đây sẽ xin được, phải không? Nhưng mà sự thật, nếu nói thẳng mà nghe thì tất cả chúng ta hầu hết đều mất quyền làm chủ. Nghĩa là chúng ta chỉ nói chúng ta là chủ nhân, chúng ta là trọn quyền đối với cái thân thể này, nhưng sự thật chúng ta không có quyền gì hết đối với chúng ta. Đó là tôi nói cái tổng quát. Bây giờ đi chi tiết thì quý vị thấy, sử dụng như bình thường tất cả chúng ta ai cũng biết, nóng giận là cái tính xấu, phải không? Nóng giận lên rồi làm những cái hành động, phát ra những cái lời nói nó mất lịch sự, nó không hay. Cho nên không bao giờ chúng ta muốn nóng giận. Nhưng mà nếu có ai chọc tức hoặc nói câu trái tai thì lúc đó sao? Cái nóng giận nổi lên, nóng giận nổi lên rồi sau đó có cái gì nữa? Rồi hối hận. Như vậy thì cái ai nóng giận rồi ai hối hận? Nếu mình làm chủ thì mình không muốn cái đó có, thì tự nhiên cái đó nó phải không có. Mình không muốn mà nó vẫn có rồi mình lại tiếc rẻ, mình lại hối hận. Thì như vậy, cái đó là quyền làm chủ của mình ở đâu? Sử dụng như ở trong nhà, nói là nhà này là đồ của tôi nè, vật này của tôi không cho, không ai có quyền lấy, thì tự nhiên không ai dám lấy hết. Còn bây giờ đây, trong con người chúng ta có những cái chúng ta không muốn có, mà bất hạnh nó dấy lên thì chúng ta cũng phải chịu. Thí dụ, đó là một cái thí dụ điển hình về cái nóng giận. Còn ví dụ trong sự tu, sử dụng như ngồi thiền có ai muốn loạn tưởng đâu, phải không? Ngồi thì muốn tất cả đều lặng lẽ như như, nhưng mà ngồi xuống cái là nó nghĩ tí tung hết, cái này chưa qua cái kia nó xảy đến, nó cứ liên miên vậy. Thì tình đó mới thấy quyền làm chủ mình không có, nên nó liên miên, mình không làm chủ được mình chút nào hết. Mà nói thực tình mà nghe thì người ta cứ nghĩ cái làm chủ là cái không ai xâm phạm tới cái bản thân mình, thì cái đó còn hơi dễ. Chứ còn cái làm chủ mà chính tâm niệm mình không có muốn nó dấy lên thì nó không dấy lên. Làm chủ được cái đó mới thực là làm chủ. Còn mình không muốn dấy lên mà nó cứ dấy lên thì mình mất quyền làm chủ rồi. Thì như vậy đó, thì tất cả chúng ta ở đây có người nào không muốn dấy lên cho nó yên lặng thân phát cả ngày cả buổi không? Hay là không muốn dấy thì nó cứ dấy, không muốn những chuyện đó xảy đến mà nó cứ xảy đến,
Thì như vậy để chứng minh rằng chúng ta chưa có làm chủ được chút nào hết. Đó là tôi nói về những phần tu mà đơn giản. Còn nếu nói về cái tạp nhạp về thân này thì kể ra cái không làm chủ được nó quá nhiều đi. Nó không phải chỉ cái... Nhưng mà đơn giản. Còn nếu nói về cái tạp nhạp về thân này thì kể ra cái không làm chủ được nó quá nhiều đi. Nó không phải chỉ cái gì đó thôi. Ví dụ như bây giờ về thể xác bình thường nó không có đói thì có thể nói rằng mình là đàng hoàng tử tế, chừng mà đói chừng 2-3 ngày thì còn đàng hoàng tử tế nữa không lúc đó những cái không dám làm cũng vẫn làm, những cái dở mà cũng cứ làm. Thì như vậy để thấy rằng về thể xác mình cũng không làm chủ được, khi nó đói nó này kia cho mình cũng mất quyền làm chủ. Rồi kể tinh thần cũng vậy, những cái mình không muốn có rồi tới chừng gặp duyên gặp cảnh nó cũng phát ra. Thì như vậy thì thấy rằng chúng ta nói là chủ thì thật không có chủ gì hết. Chúng ta đương lệ thuộc ngoại cảnh, đương không có cái tự tại trong con người chúng ta chút nào. Cho nên sự tu hành không phải chúng ta làm cái gì xa lạ hơn là chúng ta lấy lại cái quyền làm chủ của mình. Mà lấy lại cái đó thật là khó khăn. Chúng ta không phải đòi ai trả quyền làm chủ cho chúng ta hết, mà chúng ta đòi ngay chúng ta cái quyền làm chủ của mình đó. Nghĩa là làm sao, ví dụ như khi đó mà thấy những thức ăn khi nghĩa thì cũng không ăn, thì đó là cái làm chủ cũng hay chút rồi đó, phải không? Khi làm mà thấy những cái chỗ nằm hay là cái chỗ mình đụng có thể là qua cơn lạnh được, nhưng mà thấy khi nghĩa thì không nằm không đụng, thì đó cũng là tài rồi đó. Để cho tới trong tâm hồn, khi nào cần nghĩ thì cho nó nghĩ, khi nào không muốn nghĩ thì thôi chóng cho thì nó im lặng. Như vậy đó là làm chủ. Mình đã làm chủ được như vậy thì tất nhiên đối với sự sống mình sẽ làm chủ, có thể mình làm chủ được dài dài. Cho nên người chưa nói, cái nói của người chưa nó không phải nói chuyên như mình bây giờ. Như trường hợp của Ngài Đạo Giai, Ngài nói muốn biết khi chết được tự tại không tự tại, chỉ xem hiện tiền tự do chẳng tự do. Cứ theo hiện tiền đây mình có tự do hay là không có tự do. Tự do đây tức là tự do với cái tâm niệm chân thật của mình. Thì tôi kể cho Ngài Đạo Giai, Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng trong đời Tống. Thì khi đó được mấy ông quan nhà Tống nghe tâu về nhà vua, nghe ai mà vị sư nào có tiếng tâm có đức hạnh thì nhà vua phong thưởng hay là được ban cái y mão rồi đó. Thì Ngài được nhà vua chú ý tới và ban y mão rồi cho tới Ngài. Khi ban tới Ngài không nhận, Ngài dân sớ là trả lại cho nhà vua. Mà ông vua ra lệnh mà không nghe là ông tức rồi. Nhưng mà ông cũng hơi hiền vì ông là người biết mến đạo Phật. Ông mới bảo mấy ông quan chú an ủi Ngài, dễ phải nhận đi, đừng có làm dễ mất mặt nhà vua. Thì các ông quan chú an ủi Ngài, Ngài cũng nhất lực từ quyết định. Tôi tư là sống đạm bạc, không có cần những cái gì mà nó có tính cách dân vọng. Cho nên cái mà vua ba nó hơi quá với cái khả năng của tôi không dám nhận. Xin gửi trả lại cho nhà vua. Nó là giết lực không nhận. Nhưng nhà vua tức có ra lệnh cho mấy cái ông quan địa phương bắt tra tấn. Tấn rồi bỏ tù. Rồi khi mà mấy ông quan bắt ổng ra ông vua. Giờ tới nhà đó là cha xảo đó, thì thấy ông ốm gầy mà ông quan thì ông cũng thương, nghĩ không có đám tội gì. Cho nên nay theo cái luật thì cái người nào đau thì cái người đó sẽ khỏi cha tấn. Thấy thiền sư cái vẻ ốm yếu có lẽ đau phải không? Thì nói tức là mỗi đường là nếu đau thì phải cha tấn. Ông nói chứ bây giờ thấy thân thể ngài ốm yếu như vậy có lẽ thầy đau phải không? Thì như mình bây giờ tôi nói sao? Vô cái mở lại đó mình đã nên biết rồi. Tại sao trời với nhà thì khi mà mở đề nói như vậy rồi thì Ngài trả lời rằng nghe bình thường thì tôi ốm yếu nhưng mà thực là không có đau. Thực sự không có đau thì ông ra ông lắc đầu thì chắc lưỡi đành phải xa tánh. Thì như vậy với như đó thì thấy thì người kia khi người ta nói tự tại không tự tại đó là để giữ lại cái cuộc sống người ta. Mình ở đây trước những cảnh đó thì có ai mà dám có cái thái độ gì ngài hay không? Người coi thân này như tà chơi, không được hết. Còn mình bây giờ thì thấy cái thân này nó quý như ngọc như nhà, phải không? Cho nên cái gì mà có thể xâm phạm tới nó, làm cho nó đau khổ, thì với cái sự cầu khẩn gian kinh thế nào mà chúng dám mà cầu, phải không? Nó dí với cá gì mà chúng dám mà nói, phải không? Nghĩ được thì sao cho nó ăn ổn thì mình thích rồi. Chứ còn không có nghĩ tới cái giá trị, cái chân thật gì về mình hết. Vì vậy cho nên đối với mình mất tự do là chỗ đó, bởi vì mình không có làm chủ được thân mình. Cho nên khi mà đói một cái thì những cái tật xấu của mình nó cứ xảy ra liền. Rồi khi có những cái khác như vậy, những cái nhu cầu nào mà thiếu thốn của nó thì mình không làm chủ được, rồi tự nhiên rồi mình phải bị cái đòi hỏi thiếu thốn đó nó lôi mình, rồi mình mất hết giá phẩm của con người là thiếu cái sự làm chủ. Còn người kia như vậy đó, nghĩa là dám chịu hết, cái gì cũng cam chịu. Cho nên các ngài không làm cái gì sai với cái ý chí, với cái lập trường của mình. Đó là tôi nói về thể xác, và cái tinh thần cũng vậy. Nhưng về cái tâm nguyện của các ngài thì đi đứng nằm ngồi sống được tự chủ, không có bị những cái niệm tạp nhạp nó dối rỡ. Cho nên các ngài an ổn tự do, đó là cái tự do. Mà hiện tại mình tự do thì vị lai tự do. Nhưng mình bây giờ cứ cầu thỉnh ngày mai tôi chết được tự tại, không có cái gì lôi kéo, không có bị cái nghiệp cái dẫn, không có bị ai hành phạt trên dân. Nhưng mà bây giờ hiện tại thì mình có lập chủ được không, có tự tại được không? Hiện tại thì bị dẫn luôn luôn, phải không? Nó là đang vui vẻ mà nghe ai chê cái chuyện mặt xin liền, nó tức là bị cái tiếng nó làm cho mình khổ ra. Hoặc là đang buồn ai khen cái nở mặt ra liền. Thì như vậy thì tất cả những cái sống của mình đang bị ngoại cảnh chi phối. Cho nên chúng ta phải tập làm sao đứng trước ngoại cảnh, chúng ta đều có cái khả năng làm chủ. Mà khả năng làm chủ đó là tinh thần tự do tự tại đó. Nên người nào được tự do tự tại thì mai kia khi ra đi thì mình cũng làm chủ mình hoàn toàn. Còn nếu hiện giờ mình mất quyền làm chủ rồi thì ngày ra đi nó cũng như vậy thôi, nó cũng bị lôi cuốn chứ không có gì hay ho. Bởi vì khi ra đi nó cũng giống như lúc này, ví dụ như lúc này chúng ta thích cái gì nhiều thì khi ngủ mộng mị chúng ta hay thấy cái đó, phải không? Thì khi ra đi đó thì mình cũng đang muốn muốn cái gì thì vừa ra đi thì những cái cảnh mình muốn muốn nó cũng hiện với mình, rồi nó dẫn mình đi trong đó chứ cái gì hết. Cho nên hiểu như vậy thì cái giá trị của sự tu là cái giá trị đòi hỏi mình dành lại hoàn toàn quyền tự do của con người mình bằng ngay với mình, chứ không đòi với ai hết. Mình đòi với mình tức là mình dạt qua hết mọi cái thói dở, mọi cái tình cảm tầm thường để mình chủ làm chủ hoàn toàn con người mình, thì mai kia mình mới làm chủ được. Thì như vậy làm chủ trong cái khi mà mình sống đây là cái nhân, làm chủ sau khi tắt thở là cái quả, phải không? Và cái nhân thì không có, mà không có cái quả được không? Cho nên hiện tại đây chúng ta phải tạo cho được cái nhân đó thì ngày mai kia chúng ta mới được cái quả chắc chắn và tự do tự tại của ngài ra đi. Bây giờ chúng ta chỉ ít một ít dự thiền sư để cho quý vị thấy cái sự tự tại của các ngài. Trước khi sắp tập thiền sư đặng ẩn thăm hỏi chúng, tôi thường thấy các vị tiền bối khi tịch hoặc ngồi hoặc nằm, có vị nào đứng tịch chăng? Chúng thưa có. Chưa hỏi có vị nào lộn ngược tịch chăng? Chúng thưa thì chúng thưa chưa từng thấy. Chưa bèn lộn ngược tịch như nhưng y phục vẫn nguyên dạng như đứng. Đó là một vị thiền sư. Thì tại sao vị này tịch lạ vậy? Thì tôi chỉ nói sơ, đây là ngài đặng ẩn phong đệ tử của Mã Tổ. Ngài tu không biết ngài chứng được cái gì, nhưng mà một ngày nọ ngài định đi lên Ngũ Đài Sơn. Ngài đi qua một cái đoạn đường thì gặp binh lính của triều đình đánh với cái binh lính của cái đám nổi loạn, hai bên đang đánh nhau. Thì ngài nói thôi giờ mình giải tán cái đám này đi, Bây giờ muốn giải tán sao? Cái ngày khi tôi dạy ngày lên công ty xong, cái ngày bay bổng lên trển, trển người cầm dạy thì đứng với trển ở dưới này họ dòm thấy, họ tưởng thiên thành tới, thằng quả họ biết là chạy hết. Thì giải tán xong rồi ngày lên ngủ đời thơ thì nó thôi, mình đã phạm giới rồi, thôi giờ tịch chưa rồi. Thì tại sao phạm giới? Tức là dừng thần thông, nghe là đã lỡ dừng thần thông rồi. Nếu mà mai kia họ biết mình là người có thần thông thì kia đó là một cái bệnh. Cho nên ngài tịch, ngài mới vô trong cái động kim cang trở lại dân thừa, ngài hỏi chúng, vậy thì trong đó con số chi tăng ở tu hỏi chúng, bây giờ tôi muốn tịch, bây giờ các ông nhớ hồi đó giờ các cái gì cổ đức tịch á, thì nằm hay là ngồi hay đứng, thì nó có gì nằm, có gì ngồi, có gì đứng. Như vậy thì tất cả những hành động bình thường làm rồi hết rồi. Bây giờ hỏi có người nào mà lộn ngược tịch không? Tức là trồng trồng cái ngược lên tịch không? Thì nó chưa từng thấy, thì ngài nhào lộn cái ngài tịch. Như vậy thì mình thấy cái chức tự do của ngài thì tới lúc nào mình bây giờ chỉ cần sao, cần ngược làm sao mà gần tịch là ngồi chiếc già thông thả tịch ra thì cũng quá chiếc rồi, phải không? Cái đó là thành thánh lắm rồi, chứ đừng có nói là đứng hay là làm cái gì. Đó là một cái trường hợp thứ nhất. Thì như vậy thì tịch của ngài là một cái tịch lạ đời, ít có ai có thể thấy được. Thì tới đây một người thực tế vua đường một tâm sai lưỡng nga tăng lục là linh phụ đến thỉnh thiền sư vô nghiệp về triều. Linh phụ đến làm lễ thưa hoàng thượng, ân chỉ cho này chẳng giống lúc thường, xin hòa thượng hãy thuận thiên tăng không nên nói bệnh. Như trừ chính kiến nói, bằng đạo có biết gì làm phiền thế chủ, mời các ngài đi trước, tôi phải đi đường riêng. Khi đèn tắm gọi đến giữa đêm bảo đệ tử Huệ Âm Vinh Danh nói, các ngươi tánh thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng, đồng tử chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn không vốn tự không lặng, không một pháp có thật, người mê không hiểu bị cảnh làm lầm, trôi lăn không còn. Vinh Danh nói không xin ngồi yên thị tịch. Đó là một vị thiền sư thứ hai. Thì nếu mà cái ông lưỡng nga tăng lục này ổng chưa tới thỉnh đó, thì chắc ngài còn ở lại chơi, thấy không? Nhưng mà giờ thỉnh đốt quá đời vậy, nhà vua thỉnh ngài chuyến này nữa quan trọng lắm, ngài không nên từ chối bệnh nữa mà nhất định ngài phải đi. Thì thấy cái bộ ngạc quá rồi, thôi giờ các ông đi đi, chỉ trước thì tôi có đường riêng. Nói có đường riêng mà tưởng đâu ngài đi bằng thuyền hoặc là bằng xe cộ gì, mà không ngờ đường riêng của ngài là giữa đêm mà ngài hội chứng lại. Nên ngài phải từ giả ngài đi. Thì cái lời từ giả thao chót của ngài vô nghiệp, ngài nói tấm thấy nghe hiểu biết cùng hư không đồng tuổi. Cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết của mình đó nó đồng tuổi với hư không, chẳng sanh chẳng diệt, tất cả cảnh giới vốn tự không lặng. Còn tất cả cảnh giới mà hiện có không diệt đây, cái thể nó cũng là không lặng, không một pháp có thật. Nếu mình thấy không một pháp có thật thì như vậy tức là mình hết bị nó chi phối. Người nghe không hiểu bị cảnh làm lầm, chúng ta không hiểu cho nên bị cảnh nó làm chúng ta mê lầm đi, rồi trôi lăn không cùng. Mà khi mà mình bị cảnh làm lầm rồi, lúc đó nó lôi kéo mình trôi lăn trong sinh tử, không có biết tới đâu là cùng là tận. Nói xong rồi cái ngài ngồi yên ngài tịch. Thì như vậy dạy dỗ rồi tịch cái tự tại. Thì qua những cái lời dạy đó thì gì thấy cái điều này có thể tôi nói ở cái hội này không biết chừng 100 lần là ít, có thể trên thế đó nữa. Và tất cả chúng ta ai ai cũng đều có một cái chưa bao giờ phân biệt, mà cái đó nó không có tên. Nếu ở mắt thì gọi là thấy, ở tai gọi là nghe, ở mũi gọi là ngửi, ở lưỡi gọi là nếm, ở thân gọi là xúc chạm, ở ý thì gọi là phân biệt, nhân dân. Thì như vậy nó có sẵn cái đó đồng tuổi với hư không. Thì quý vị đếm cái hư không bao nhiêu tuổi?
Nếu nói quả địa cầu ta còn có thể tính nó bao nhiêu tỷ năm được, còn hư không không bao giờ tính được. Thì như vậy cái thân mình đối với quả địa cầu thì cái thân mình nó ra sao? Nó không nghĩa gì, phải không? Nó không nghĩa lý gì. Mấy chục năm đối với bao nhiêu tỷ năm nó không nhầm vào đâu. Nhưng mà nếu nói quả địa cầu với hư không thì quả địa cầu cũng không có nghĩa lý gì, phải không? Mà bây giờ mình có một cái đồng tử với hư không, nếu mình nhận ra được cái đó rồi thì với cái thân mỏng manh mấy chục năm này có nghĩa lý gì, phải không? Và cái không nghĩa lý gì thì làm sao mình lệ thuộc vào nó được? Thì giả sử cần làm một việc gì lợi ích cho chúng sinh hay hư sinh đó, người ta cũng không tiếc. Những việc khác nó không quan trọng. Cũng như cái bông bóng nước hoặc là những cái đồ tạm bỡ, thì cái đó mà thành cho lúc nào cũng sẵn thành cho. Còn mình bây giờ mình dưới nó như ngọc đó, là tại vì mất nó là mình không còn gì nữa hết. Mình tưởng như là mất nó là mình hết, cho nên mình dưới. Còn nếu mà biết nó là cái tạm bỡ, lòng trong cái tạm bỡ đó có một cái chân thật chưa bao giờ bị mất, bạc chưa bao giờ bị sanh diệt, thì nếu chúng ta nhận được cái đó rồi thì cái này nó không có nghĩa lý gì hết. Như vậy nhận được như vậy thì chúng ta mới khả dĩ lập chủ được. Vì vậy mà trong nhà thiền thường nói kiến tánh khởi tu là chỗ đó. Nhận ra được cái đó rồi cái sự tu hành chúng ta mới tiến được. Còn cứ nói tu mà tu cách mù mù mịt mịt, rồi ráng tu mà không hiểu được có cái chân thật, thì cái tu đó rồi nó cũng không làm sao mà làm chủ nổi. Để khi mình biết có thân này nó là tạm bợ, quả tan là tạm bợ, thì tất nhiên những cái gì nhu cầu nó đòi hỏi chúng ta gạt bỏ dễ dàng. Chúng ta biết vọng tưởng là cái ngu si dốt nát, cái không thực, nghĩa là biết rõ nó vậy thì tất cả vọng tưởng chúng ta bỏ cũng không khó. Thì như vậy hai cái đó chúng ta biết nó là giả là tạm rồi, thì nhận trong trong đó có cái chân thật như nãy giờ đã nói. Nhận được cái thịt đó chưa từng sanh diệt, cái thịt đó mới quả là mình. Thì mình nhận ra được như vậy rồi thì tự nhiên mình mới lập chủ hoàn toàn. Đó là mới có thể buông xả cái giả dối được dễ dàng. Và khi buông xả cái giả dối dễ dàng đó thì lúc đó chúng ta mới trở về lập chủ chúng ta được. Đó là cái trường hợp mà các thiền sư làm chủ được mình là do như vậy. Cho nên không thiền sư nào thấy tuyệt đời là tuyệt hết, đều nói là ảo vọng, là không qua, là điện chớp, là gì đủ thứ. Ông bàn lâm quẩn sắp tịch bảo con gái là linh chiếu ra xem mặt trời đứng ngọ ngôi trong hai. Linh chiếu ra xem vào trưa mặt trời đã đứng ngọ mà có nguyệt thịnh. Ông ra kể xem linh chiếu lên tòa của ông ngồi chiếc già chắp tay thị tịch. Ông vào xem, ông vào xem thấy cười nói con gái ta lâm lợi quá. Ông bèn chậm lại 7 ngày sau, đến ngày thứ 7 châu một ngư công đến thăm. Ông bảo chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thật, khéo ở thế gian như bóng vang. Nói xong ông nằm gối đầu trên gối ngư công mà tịch. Thì quý vị thấy trong gia đình ông này tịch sung sướng quá. Ông là thi sĩ đó, thi sĩ như quý vị còn để tóc vậy đó, phải không? Và ông tôi thì có vợ, có con đàng hoàng. Hồi xưa ông là nhà nho, rồi có một người con gái, đứa con trai. Rồi sự việc rồi cho hết, để ông đổ xong hết. Rồi cách cái am gần trên núi tôi. Rồi người con gái thì bệnh sáu mỗi bữa rồi gánh ra chợ bán. Rồi nuôi ổng thì thôi. Vậy đó, mà bữa nay ông thấy cho bộ cái thân này mang bệnh lâu rồi mệt mỏi, rồi chỉ thần tịch. Rồi gửi con gái rồi con ra coi biết ngọ là vô cho ba hay. Mà nó không nói tịch nhưng mà cho hay tức là biết, biết ngọ là tịch. Con gái biết ý rồi, biết là ba mình tính tiêu biết ngọ này. Bây giờ muốn đi trước thì đi. Rồi chạy ra coi cái thấy là trời biết ngọ thịt, nhưng mà cô vô thấy gạt, chưa ba biết ngọ nhưng mà có nguyệt thịt. Ổng nghĩ mình chính mà đi thì có nguyệt thịt cho ra coi thì có phải không? Nói ra mày xanh nó mặt trời để trong này kêu lên ngay cái bộ người giữa ổng ngồi đó, cô ngồi chiếc già cô tịch. Thì như vậy tôi con gái của ông thì có lẽ mình phỏng đoán cũng khoảng 30 và không mấy tuổi chứ gì. Rồi ngồi tịch. Rồi nếu con mà tịch thì cha vô thấy thì phải sao? Phải khóc, phải la, phải sao? Mà ông vô thấy được ông cười, con gái ta lanh lợi quá, phải không? Rồi ở nán lại 7 ngày để lo chôn cất xong xuôi rồi, rồi tịch sau. Nhưng mà trước khi tịch thì có người bạn làm quan cũng như là quận trưởng ở địa phương vậy. Để nói báo tin hay bữa nay tôi tịch đây. Rồi ông quận trưởng mới vô, rồi hai anh em ngồi bàn nói chuyện. Rồi ông nói tôi mệt, anh đưa đầu gối tôi nằm. Anh đưa đầu gối nằm, nói vài câu cái nói tôi tịch nha. Rồi nằm kề cái đầu trên đầu gối bạn, nó mắc tịch. Thì thấy cái chết gì là trò chơi, nó không có gì quan trọng hết, phải không? Còn mình bây giờ gần chết thì thôi, khổ đủ thứ khổ. Khổ trăm ngàn mối khổ, chứ mới khổ một hai mối. Thì đó là để thấy cái tầm quan trọng của cái tu. Nếu chúng ta tu mà đúng rồi, làm chủ được rồi, thì cái ra đi nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Mà quý vị thấy ở thế gian này còn cái khổ nào hơn là cái khổ chết, phải không? Mà cái chết hết khổ rồi còn cái khổ nào mà khổ nữa. Thì như vậy tu vậy mới gọi là hết khổ. Còn mình bây giờ mình tu thì tu, chứ mà khổ vẫn khổ, khổ đủ thứ. Chẳng những cái khổ khi chết mà còn khổ trong khi sống nữa. Ngày nay thì lo ngày mai lo ngày mốt, lo đói, lo lạnh, lo thiếu, lo đủ thứ lo. Tầm đó là ngày nào cũng cảm thấy khổ, chứ không có ngày nào thấy vui hết. Đó. Rồi tới lo già lo chết nữa. Lo hoài không rồi. Rồi chết rồi chưa chết để lo cái mồ, lo đủ thứ lo nữa. Đủ thứ chuyện phải lo hết, mà lo tới chừng nào mới rồi. Cái câu cuối cùng khi ổng sắp chết, ổng nói cái câu này nó rất là quan trọng. Nhưng mà người đọc thì đa số không có thể nào mà nắm được cái ý chính của ổng. Ổng nói rằng: chỉ mong các cái có đều không, dè dặt các cái không đều thành. Cái câu đó quý vị hiểu như sao? Chỉ mong rằng các cái có đều không, nghĩa là ổng mong rằng tất cả chúng ta đều nhìn thấy tất cả cái gì mà có hình có tướng, biết rõ tánh nó là không, nhưng mà thấy rõ tự tánh các cái đó đều là không. Thấy rõ tất cả các pháp có hình có tướng, thể tánh nó là không, đó là cái mà mong cho mình thấy. Nếu thể tánh nó không thì có đây là duyên hợp giả, phi giả. Hiểu được tánh không thì biết nó là giả, biết nó là giả, đó là cái cửa thứ nhất để vào đạo. Rồi câu thứ hai: dè dặt các cái không đều thật. Dè dặt các cái không đều thật. Đừng có mắc kẹt khi mà biết tất cả cái pháp tánh là không, rồi cho cái không đó là cứu chính, là chân thật, là cái lầm, lầm thứ hai. Mà cái lầm đó người ta nói thường thường bị thừa hay mắc phải đó. Rồi tưởng là tánh không hay là chân lý là cứu chính. Bởi vì trong đoạn trước tôi đã nói đó, nhận ra được cái lý không rồi cũng phải chi hữu nữa chứ, phải không? Nó biết rõ mình có cái chân thật nữa, chứ còn đừng có nói cái không đó là cứu kính thì cái đó cũng là cái kẹt thứ hai nữa đó. Rồi cái kẹt thứ nhất là kẹt của phòng phu, cho tất cả cái ở thế gian này đều thành. Cho nên nhà biểu phải thấy ngay cái có đều tánh là không, thì có là giả dối cho thành thật. Rồi biết cái tánh không đó nó cũng không phải thật nữa, mà nhận ra được cái tánh giác chân thật thì mới được. Khéo ở thế gian đều như bóng pha, khéo thấy tất cả cái hiện tướng ở thế gian này như là bóng, như là hoa, không có thiệt. Thấy được như vậy, nhận như vậy đó, thì đó là người đạt đạo cái gì đó. Còn chúng ta mà thấy nó quá thật, đó là chúng ta mê. Ví dụ như bây giờ một câu nói, hoặc là khen, hoặc là chê, hoặc là chửi bới, hoặc là tán thán, chúng ta đều thấy như âm vang, không có gì thiệt hết, thì chúng ta sẽ thử sự sao qua những cái câu đó. Nếu như âm vang thì cái gì mình cũng cười được hết, phải không? Khen cũng cười được, mà chê cũng cười được. Còn nếu mà thấy nó thiệt thì mình bị kẹt ở trong đó. Đó là trong tất cả những âm thanh. Rồi tất cả những hình tướng cũng như bóng dáng thôi, chợt có chợt không, chợt còn chợt mất, có gì thiệt.
mà mình cứ nói nó thiệt mà nhất là cái thân này thiệt á. Cái thân này thiệt là cái trụ cốt để rồi tất cả cái khác đều thiệt. Thì như vậy nếu chúng ta biết thân này nó là giả dối, như bóng như vang thì có gì đó, có đó rồi mất đó, không có cái gì thiệt hết. Đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất. Hiểu như vậy thì tự nhiên chúng ta an ổn ngay. Mà cái an ổn đó giúp cho mình được tự do tự tại. Đó là cái người thứ ba đi ra đi cách tự tại. Ổng là ông kỳ sĩ chứ không phải là một nhà sư, không phải là vị ni, thấy không? Ổng không phải là nhà sư, cô Linh Chiếu không phải là vị ni, mà muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Còn mình bây giờ nhiều khi là nhà sư mà muốn chết chết không được, vô sống sống vô không được, thì đá là ông tình xe với chưa đó, thấy không? Nhưng mà giờ thôi lỡ con mà đi tiếp mình ở lại bảy bữa, nó tức là tính tịch với đó thì ổng có thể ông tịch được ngay với đó. Mà giờ ổng chưa muốn tịch, ổng muốn sống là bảy ngày nữa thì ổng chí sống. Thì như vậy tức là muốn chết thì chết, muốn sống thì sống. Còn mình như giờ thì muốn chết chứ không được, muốn sống sống cũng không xong. Thì như vậy đó là một cái khổ não. Thì vậy khi nào đó bệnh mà nó vào hành hạ phổi sở, nó chết rồi thì vậy nha. Và than muốn chết thì chết cũng không được. Rồi đó khi nào mình thấy có những việc cần phải sống thêm để sắp đặt, mà muốn sống rồi sống cũng không được. Thì như vậy để thấy cái con người mình nó quá yếu đuối, nó không còn tí nào tự do hết. Tại sao chúng ta yếu đuối, chúng ta mất tự do? Là bởi vì chúng ta lệ thuộc ngoại cảnh, lệ thuộc vào sắc thân, lệ thuộc vào vọng tưởng. Những cái đó, vọng tưởng, sắc thân và ngoại cảnh mà mình không lệ thuộc cái nào hết thì mình tự tại. Đơn giản như thế, đừng lệ thuộc những cái đó thì mình tự tại. Còn lệ thuộc nó là mất tự tại. Nhà có dễ không lệ thuộc hay không? Cái lưỡi thì lệ thuộc thức ăn, cái mũi thì lệ thuộc cái mùi, cái lỗ tai lệ thuộc cái tiếng, con mắt là lệ thuộc hình sắc, cứ về cái nào lệ thuộc luôn luôn lệ thuộc ngoại cảm. Rồi lệ thuộc về cái thân này cho nó là quý là thiệt đó, những cái đó đồ làm cho mình phải bị nó lôi cuốn. Đến một thiền sư, thiền sư lên giới động sơn, cạo tóc tắm gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giả tồi chúng ngồi yên mà tịch, đại chúng khóc lóc mãi không dứt. Khi mở mắt bảo người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật, là tu hành chân chánh, sống nhọc thích chế, thương xót có lợi gì? Khi bảo chủ trị sống cai ngu si để cúng dường, chúng vẫn quyến luyến quá, kéo dài đến ngày thứ bảy. Khi thọ tai, khi cũng theo chúng thọ, thọ tai xong khi bảo chúng tăng gia vô sự, sắp đến giờ đã đi chớ làm ồn náo. Khi vào trượng thất ngồi yên tịch. Thì ông già này ông cứ tính thôi, và tịch giữa chúng cho nó vui, đông đảo rồi nói chuyện xong rồi từ giả đi trước chúng cho nó vui. À giờ đâu từ giả rồi nhắm mắt tịch ở dưới khóc ồn quá. Thì khóc hoài không chịu đứng, rồi khóc hoài chịu đứng rồi nha. Thôi đi rồi không nhở, thôi mở mắt là gầy. Thì như vậy đó. Mình thấy được là khác nha. Cái sống coi như chuyện mình chơi. Mở mắt là gầy, nhà gầy, gầy sao? Mà nói người xuất gia tâm chẳng dính mắt nơi vật, là tu hành chân chánh. Cái đình cái dính mắt là vật gì hết, đó là tu hành chân chánh. Còn nếu dính mắt là vật thì nó không chân chánh rồi. Thì đã không dính mắt vào vật thì những cái hình thức còn mất đâu có gì quan trọng mà khóc, phải không? Mọi giờ khóc tức là cái dính mắt vào vật rồi. Ngài nói ngài sống nhọc thích chết, thương xót có lẽ gì? Người sống nhọc với 60-70 tuổi mệt mỏi rồi, bắt phải sống như gì? Bây giờ để người ta chết rồi xong chứ rồi khóc rồi, thương xót làm gì chứ mệt. Tức là ngài gỡ, ngài nói cho bản thân ngài, nghĩa là nó sống thì già yếu rồi đi lụm cụm nhọc nhằn, bây giờ đến cái chết cho nó khỏe, rồi hỏi cái thương tiếc làm gì? Rồi cái thầy bảo thôi giờ lỡ khóc vậy thôi giờ ông tri sự sống cái tay vui tư, tức là làm cái lễ tay để mà cúng dường chư tăng,
do cái đám người tu mà còn ngu si này tu mà còn khóc lóc gì đó gọi là còn ngu si. Để cúng dường bảy ngày liên tiếp, thì bảy ngày cúng dường đó thì ngài cũng bữa nào cũng ra thọ trai rồi đàng hoàng như thiên hạ vậy. Rồi tới bữa thứ bảy ngài thấy hôm trước tính ngồi giữa thiên hạ, tại vì thiên hạ ồn náo quá nó hơi phiền, bữa nay thì ngài từ giả nhưng ngài nói khác. Tăng gia vô sự, tức là tâm nhà tăng không có việc gì, sắp đến giờ ra đi chớ làm ồn náo, bây giờ ta ra đi đó, đừng có làm ồn náo nữa. Nói rồi thầy vô tượng thấy người ngồi yên thẳng ở ngoài này làm gì làm hết thấy, chứ nãy ngồi trước mắt thiên hạ tịch thì thiên hạ thúc quá chịu không nổi. Thì như vậy thì mình thấy rõ ràng cái lối ra đi của ngài thực là tự tại, tự tại đáo để hết. Đó là một trường hợp thứ hai. Một vị sư cũng vậy, muốn đi đi mà giờ thấy cho bọn người ta ồn quá, khóc lóc quá, thôi ở lại 7 bữa nữa, tức là thêm 7 ngày đó. Bây giờ tới một vị nữa, chỉ y đạo giả, tức là cũng phái trong tàu động, đến tham vấn tàu xem bổn tịch. Tàu xem hỏi, đâu chẳng phải chỉ y đạo giả ư? Đạo giả thưa chả dám. Tàu xem hỏi, thế nào là việc cái chỉ y? Đạo giả thưa, nhất áo kiều vừa phát vào thân ngoài thân, nguyên pháp phải đề duy. Tàu xem hỏi, thế nào là dụng cái chỉ y? Đạo giả lại gần, giả liền đứng tịch. Tàu xem hỏi, bảo như chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Đạo giả mở mắt hỏi, một chân tánh linh khi chẳng nương vào bào thai thì thế nào? Tà Sơn bảo, chưa phải diệu. Đạo giả hỏi, thế nào là diệu? Tà Sơn bảo, chẳng mượn mượn. Đạo giả trân trọng liền tịch. Thì ông này nó là chỉ y đạo giả, tức là ông cái y của ông á bằng giấy. Có lẽ ông lấy giấy dầu thì đó, ông khác ông làm cái y, ông mới giải ông tu. Bây giờ thì ông đi tới với tàu sơn, tức là coi như cũng hàng huynh đệ đó, hàng sư huynh. Ông hỏi rằng, thì khi ông tới, tại vì ông mang cái áo đó, ai thấy cũng biết. Thì tàu sơn hỏi, đâu chẳng phải là chỉ y đạo giả, chả giáo, đó là cái tiếng thiên vượng cho người Trung Hoa hồi xưa. Nó là, hỏi đúng là người mình nói, mà không lẽ là gật đầu hay ơi, thì nó chả giáo tức là phải đó. Thì tàu sơn hỏi, thế nào là việc của chỉ y? Như vậy là cái việc gì là việc của ông? Tức là việc bổn phận đó, đó là, đây là hỏi việc bổn phận. Thì ngài nói, biết áo trừ vừa khoác ngoài thân, nguyên pháp phải đều như. Tức là cái chiếc áo mà vừa khoác ở bên ngoài rồi thì thấy cái gì cũng là như như đó. Đó là việc của tôi đó, việc bổn phận tôi là vậy. Giờ hỏi, thế nào là dựng cái chữ y? Đó là việc, cái kia là cái bổn phận, tức là thể. Bây giờ hỏi cái dựng như vậy thì ông nói ông được như như rồi, ông có cái dựng thế nào ông làm ta có. Thế này đạo giả lại gần, dạ dạ thế là đứng tịch. Thả cái dựng như vậy, cứ chết thì chết, chứ sống sống dạ có là đứng tịch. Nhà tài sơn nhà biết, lại nói như chỉ giỏi đi thế ấy, sao chẳng giỏi đến thế ấy? Như chỉ giỏi đi bằng cách là dạ rồi tịch, bây giờ giỏi ông sống lại coi. Thì nghe nói giờ sao chẳng giỏi đến thế ấy, cho nhà mở mắt hỏi nữa. Giờ muốn đến thì tôi đến. Thì như vậy coi như vậy, cái chết là cái trời đìa chơi, nó là cần đến thì chỉ đến. Hỏi một chân tánh linh khi chẳng nương vào vào thai thì thế nào? Như vậy đó, những cái chân tánh linh này khi ra rồi không nương vào thai nữa thì biết cái làm sao? Tức là ra tôi không thằng giá vào thai nơi nào nữa hết, thì cái chân tánh linh đó rồi sao nữa? Thì tàu sơn bảo chưa phải diệu. Như vậy thì khi không giá vào thai chứ chưa phải diệu. Thì đạo giả hỏi, thế nào là diệu? Thì tàu sơn bảo chẳng vừa vừa, tức là chẳng nhờ chẳng giá. Thì nói vậy cái ngài hiểu là cái ngài ngài liền thanh trọng, tức là cảm ơn rồi thì đứng tịch. Tịch thiệt vậy đó. Thì như vậy thì người thấy một người tu nghĩa là ra đi cách là tự nhiên vui vẻ, không có cái gì mà buồn phiền, không có gì khổ sở hết. Thì như vậy đó quý vị mới thấy cái tu nó có cái đặc biệt. Cái này thì thiệt ra
tôi chưa đến, mà cũng là lý luận hay là suy lý thôi. Nếu mà vị nào mà ngồi thiền á, ngồi thiền mà cho tới lúc nào mà tâm mình nó định, thực là định, nó không còn có ý nghĩ tí nào hết á, thì lúc mà mình thực định đó đó, cái hơi thở mình nghe mất, làm như mình không có hơi thở. Thì như vậy thì tính như cái hơi thở nó gần như mất đi. Rồi nếu mà mình được làm chủ hoàn toàn vậy thì cái hơi thở mình nó nhẹ như không có rồi. Mà nếu mà người mà làm chủ được toàn dễ hơn nữa thì cái hơi thở họ chắc họ họ mới dừng lại với ở cái gì mình chết là chỉ một khi đừng mượn nữa, mà không mượn nữa thì tức như chết như vậy. Mình thở ra nhẹ ra sao không thở hít vô cho rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ mình thở ra mà không hít vô cho nó bực bội đâu mày, nó dễ vừa khó chịu. Còn các ngài người không cần hít vô ra thôi nó rồi, mình chết như vậy hết. Mà bởi vì khi người ta làm chủ được thân rồi thì cái mà hơi thở ra vô nó cũng nhẹ nhàng, nó khỏe khoắn lắm. Bởi nghĩ vậy tôi nghĩ rằng nếu mà mình thực là an định hoàn toàn rồi thì có lẽ cái chết nó dễ, nhưng có khó khăn gì không. Cho nên hồi xưa mà những gì mà nhập được việc tận định rồi thì cái thân tử nó tự tại, mà nhập việc tận định rồi thì cái điều đó ở thế gian này cũng không ai mà chỉ nói, cũng không có khoa học nào mà giải được. Như cái trường hợp mà nhập vật tận định đó là cái định của tỷ thừa thôi, tức là cái định cứu kính của tỷ thừa. Mà khi nhập được cái đó thì có thể nói rằng không có bị chết, muốn sống bao lâu thì sống. Như có trường hợp, hai trường hợp mà tôi kể, trường hợp thứ nhất là một vị tăng hồi thời Đức Phật ở Ấn Độ. Ông hàng ngày ông đi thất thực ở trong xóm, rồi sau khi thất thực xong ông về trong rừng ông tọa thiền. Mà hôm đó ông ngồi ông tọa thiền, ông nhập diệt tận định, thì có một số người triều phu đi ngang qua thấy ông ngồi tê tê mà lại giờ không có hơi thở, giờ không có hơi thở, ông này chết rồi, tội nghiệp chết mà không ai tiêu dùng, nghĩ tội. Nên mấy anh em mới giữ nhau lại thôi, giờ mình chặt cây thiêu dùm ông thầy, ông chết không có ai thiêu. Rồi ba bốn rồi cái chặt cây rồi khô lại cái chết vô cái nổi lửa đốt. Cái số cây đó họ nghĩ rằng đốt lửa lên thì đủ thiêu ổng rồi, không cần dở đó nữa. Cho nên rồi họ đốt rồi cái họ bỏ họ đi. Đi cái sáng hôm sau thấy họ ở trong thành phố, họ đi ra gặp ngài đi vô đi thích thịt. Rồi cái y mà cháy chèm chèm, ủa ông thầy này làm mà đốt dùm rồi, rồi sao lại đi đây. Rồi cái y là bị cháy. Thì hỏi ra rồi nó biết từ ngày qua là ngày nhập diệt tận định. Rồi mấy ông nó tính là chết không có hơi thở, khi nhập diệt tận định rồi thì không còn hơi thở nữa. Mà chỉ còn ống thôi, nếu khi nào cần xả định thì sống lại, còn nếu là không xả thì đi luôn. Hay là muốn tịch luôn thì tịch. Vì vậy cho nên người xưa là ngày nhập vô tận định rồi người ta tưởng là chết. Thì cái đó hỏi chứ bây giờ ai mà hiểu nổi, thấy không? Khi nhập cái việc tận định thì không còn hơi thở mà sống, nếu như nổi nếu sống rất là lâu cũng được hết, còn nếu muốn chết luôn thì cũng được, tùy ý mình. Vì vậy cho nên nếu ngày nhập vô tận định mà rồi họ đốt không cháy, chỉ cháy chà chà ở ngoài thôi, không có cháy cái thân ngài được. Đó là một vị hồi thời Đức Phật, người còn gần đây ở đời Đường, người qua tới đời Tống 700 năm, sau 700 năm tới là ngài Đông Lâm Diễn ở gần nửa đời Đường, là đệ tử của ngài Danh Môn. Mà ngài Đông Lâm Diễn có người em ruột cũng tu thiền, mà ổng đi tu theo cái thiền tử thừa đó. Mà hôm nọ ổng đi ngủ Đại Sơn, ổng đi giếng núi ngủ Đại Sơn, ổng đi dọc đường cái ổng thấy có mấy cây to thật là to, có cái bọn tốt mà ổng thử thì không ngồi vô ngồi, cái rồi ổng ngồi thiền á, ổng đặt vô tận định luôn. Ổng nhập định rồi cái rồi ổng định hoài ổng không thích, ổng có cái chớ gì ổng thích, ổng cứ ngồi vài cái cây thành là lớn lên, lớn rồi cho nó biết luôn cái bọn, biết luôn cái bọn. Rồi sau này nó tới nửa đời Tống, hơn nửa đời Tống, thì bữa đó có một cái ông quan địa phương, ông đi lùng bắt mấy người trộm, rồi qua một cơn giông bão, rồi sao ông đi lùng bắt ông trộm, đi ngang đó có thấy cái cây nó ngã, dãy nó ngã, ngã nó xốc ra một cục khối gì đó kỳ lạ quá không biết. Rồi ông thấy ông không biết cái gì. Rồi ông mới về ông tâu nhà vua, có cái gì lạ quá ở trong cái bọng cây nó xốc ra vậy. Thì nhà vua mới cho lệnh họ xe chở về triều đình. Chở về triều đình thì khi đó thì tất cả mời các ông thiền sư, các vị tăng mà tới coi thì coi cái đó là cái gì. Thì có vị thiền sư coi kỹ rồi cho thấy, biết đây là một cái thân của người nhập vào thành đình. Bây giờ muốn cho họ thức định thì phải lấy cái linh, tức là cái chuông lắc đó, tới lắc hồi cho họ thức rồi. Cái rõ tan là ngài lấy cái chân vàng lại, ngài lát lát nghĩ hết hồi cho thẳng, thấy móng tay với tóc nó quấn quanh ngài, rồi ông thẳng biến từ từ cái ngỡ ra cái rồi lấy dao cắt móng tay, cắt tóc rồi hết rồi cái ngài trỗi ngài đứng dậy, ngài hỏi bây giờ là thời nào, lúc nào, thì nói là bây giờ là đời sống hơn nửa đời sống, ngài hỏi cái ngài ở đâu, rồi ngài hồi thời nào, ngài tôi thời nào. Mà nói tôi là em của Đông Lâm Diễn ở đời đường. Nói như vậy thì tính từ ngày mà đời đường mà lúc mà Đông Lâm Diễn đó cho tới mà lúc mà ở triều đình mà cạo cắt bỏ tóc chỉ như ngón tay của ngài ra để ngài trỗi dậy nói chuyện đó là 710 mấy năm. Thì hỏi Đông Lâm Diễn còn không, chết không biết mấy lần rồi. Hỏi lại không còn ai hết. Rồi cái ngày tùy giá ngày vô hình luôn. Thì đó là trong sử sách còn ghi rõ ràng. Nó kể đời sống vua nào rồi mà tôi tại vì không nhớ kỹ ngày tháng đời vua. Cái đó những cái hiện tượng đó là hiện tượng ở trong cái nhập diệt thành định nó như vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái sức mà làm chủ được đó, nó có khả năng phi thường mà không thể ai hiểu nổi, không ai hiểu tới được. Cho nên mình bây giờ mình nói cái chuyện thanh tử tự tại mình thấy coi như xa lạ cho mình quá, phải không? Bởi vì trước mắt mình thấy bao nhiêu người thanh tử khổ sở, không ai mà tự tại. Còn đây các thiền sư tự tại như vậy, mình tưởng như là cái lạ, nhưng mà sự thật nó không phải lạ. Nếu mà mình tu tới được chỗ đó rồi, thì mình thấy cái điều đó là điều đương nhiên, chứ không có gì lạ. Bởi vì cái khả năng của con người nó là phi thường, chứ không phải là tầm thường như vậy. Mà chúng ta sống như cái tầm thường hoài, thành ra chúng ta tầm thường. Nhưng ngay nữa chúng ta có cái phi thường. Nói phi thường cũng là lối nói cho ai chơi. Cái đó không nói phi thường mà nói thường gì hết. Mà phải vậy, tất cả nếu ai nấy biết mình có cái chân thật, bất sanh bất diệt, hàng ngày sống mình hướng về cái đó, thì người đó khi ngay nữa cái thân tầm thường mà họ có cái phi thường, phải không? Còn người nào chỉ sống với cái thanh tứ đại này, nương vào nó rồi chờ ngày nó rã ra đó, thì cái đó quá là tầm thường, phải không? Sống với cái tạm bợ quá tầm thường. Thì như vậy, ngay trong cái tầm thường nó có cái phi thường. Mà tại sao chúng ta không làm cái phi thường đó? Mà cứ làm cái tầm thường hoài, chỉ lo bồi bổ cho cái bộ máy này, bồi bổ cho được thường hảo hạng, phải không? Cứ như vậy hoài rồi chờ ngày nào đó cái bộ máy nó rã ra cái rồi. Thì như vậy đó thật là tầm thường. Tầm thường, thật là tầm thường. Nhưng nếu mà mình nói chỉ ra hơi nữa thì thiệt ra tỷ dụ như sáng hay là trưa nay mình cho những cái thức ăn sau lưng